chấp trưởng thần quyền, chương 5 1034-1, người không phải là loài người thường, góc truyện audio.com. Tóm lại sau khi nói xong câu đó, hắn mới nghiêm túc tay phải nắm chặt dao giải phẫu không nhúc nhích, tiếp theo mượn độ sắc bén của dao giải phẫu chạy dọc theo lớp da nhỏ bằng hạt đậu tương, cẩn thận huy động mũi dao, động tác hết sức mềm nhẹ. Dao giải phẫu do cửu tiêu thần cách biến ảo mà ra có trình độ sắc bén tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của người bình thường, ít nhất Diệp Dương Thành cảm giác mình không giống như đang cắt da, mà đang cắt đậu hù. Khi mảnh nhỏ da được Diệp Dương Thành dịch chuyển khỏi cơ thể tạp lỗ Khâu Thần Vương, cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cho hắn không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Màu đen sao, dưới làn da, một đoạn mặt cắt viên cầu màu đen xuất hiện trong tầm mắt Diệp Dương Thành, theo suy đoán của hắn, thứ giống như miếng sắt màu đen tựa hồ bị cắm vào phía sau lưng tạp lỗ Khâu Thần Vương, đây thật sự là kết quả ngoài ý muốn. Nhưng khi Diệp Dương Thành nhìn mặt cắt viên cầu giống như miếng sắt nhỏ, không biết mình có thể tiếp tục hạ thủ hay không, viên cầu màu đen đột nhiên khẽ nhúc nhích, mặc dù độ co rút vô cùng nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Dương Thành nhạy cảm bắt được. Chẳng lẽ thứ cổ quái nằm phía trên vật này? Nhìn viên cầu màu đen chia đều nửa phút mới chuyển động một lần, Diệp Dương Thành lâm vào trạng thái trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ hắn không biết gì về tình huống thân thể của tạp lỗ Khâu Thần Vương, nếu như tùy tiện động thủ trời mới biết có thể tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi hay không. Viên cầu màu đen chậm chạp chuyển động, tạp lỗ Khâu Thần Vương vẫn tiếp tục ngủ say, hạ thủ như thế nào đã trở thành vấn đề cần Diệp Dương Thành cấp bách giải quyết. Rút viên cầu màu đen xem tình huống bên trong. Làm như vậy có vẻ quá nguy hiểm, đối với Diệp Dương Thành mà nói hoàn toàn không có tổn thất gì, nhưng đối với tạp lỗ Khâu Thần Vương mà nói có thể chính là chí mạng. Nhưng nếu như không rút tiểu viên cầu màu đen này, chẳng khác nào Diệp Dương Thành muốn vứt bỏ đầu mối vất vả lắm mới tìm được. Đối với những thần vương, thần hoàng bị đám dị thú khống chế cũng không phải tin tức gì tốt, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, làm sao có thể giải cứu chứ. Khốn khiếp, đụng một cái thử xem, Diệp Dương Thành cắn răng đưa ra quyết định. Một tay cầm cái kẹp do cửu tiêu thần cách biến ảo mà thành, tay còn lại cầm quang minh kính chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát có thể xuất hiện, Diệp Dương Thành xem như hoàn toàn tập trung. Tạp lỗ Khâu Thần Vương là lão già đã sống hơn một vạn năm, Diệp Dương Thành cũng không biết thân thể của hắn có thể trải qua được hành hạ hay không, cho nên vẫn phải chuẩn bị một số thứ cần thiết. Nếu như rút tiểu viên cầu màu đen đưa đến xuất huyết nhiều thì sao? Đứng bên cạnh tạp lỗ Khâu Thần Vương, Diệp Dương Thành co mày suy tư chốc lát, sau đó quyết định lợi dụng băng xương thuật tạm thời đông cứng miệng vết thương của hắn. Tiếp theo suy nghĩ, nếu như chỉ cầm máu còn chưa đủ tạo thành những thứ khác ngoài ý muốn thì sao? Vậy thì dùng định hồn thuật định linh hồn của hắn ở trong cơ thể, hơn nữa nghĩ biện pháp tiến hành xử lý. Mất hơn 7 phút mới suy nghĩ kỹ càng một số biện pháp ứng đối những chuyện có thể xuất hiện ngoài ý muốn, lúc này Diệp Dương Thành mới xem như hoàn thành tất cả chuẩn bị. Như vậy, bắt đầu thôi. Hít vào một hơi thật. Góc truyện audio.com. Sâu chấn tỉnh tâm tình sao động, Diệp Dương Thành tận lực duy trì cầm cái kẹp vững vàng, sau đó đưa cái kẹp đến phía trên viên cầu màu đen, đợi nó đi lên. Hơn 10 giây sau, viên cầu màu đen bắt đầu chuyển động, Diệp Dương Thành tay mắt lanh lẹ, bắt được cơ hội hiếm có, liền kẹp lấy phần đầu viên cầu màu đen lộ ra. Lúc này, Diệp Dương Thành rõ ràng cảm nhận được có lực kéo lại tiểu viên cầu lại dãy dụa muốn chui trở lại trong cơ thể tạp lỗ Khâu Thần Vương. Cùng lúc đó, toàn thân tạp lỗ Khâu Thần Vương cũng bắt đầu co quắp, miệng sùi bọt mép, phản ứng giống như sắp chết. Loại biến cố ngoài ý muốn này nằm trong dự liệu của Diệp Dương Thành, cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, thấy tạp lỗ Khâu Thần Vương kịch liệt phản ứng, Diệp Dương Thành theo bản năng muốn buông cái kẹp ra. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lý trí rõ ràng nói cho hắn biết nên buông tay, nhưng cái kẹp trong tay giống như không nghe sai khiến, chỉ nghe được một tiếng phốc, tiểu viên cầu màu đen cứ như vậy bị kéo ra khỏi thân thể tạp lỗ Khâu Thần Vương. Thần Vương hoàn toàn lộ ra trong không khí. Phụt, viên cầu màu đen vừa bị rút ra, vết thương lập tức phun ra máu đen như máu, Diệp Dương Thành không do dự, lập tức thi triển băng xương thuật, không chỉ đông cứng vết thương phía sau lưng tạp lỗ Khâu. Thậm chí ngay cả người hắn cũng bị đóng băng lại. Bởi vì, Diệp Dương Thành không biết sau khi rút viên cầu màu đen ra sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn với tạp lỗ Khâu Thần Vương, cho nên dùng băng xương thuật đông cứng toàn bộ thân thể, cứ như vậy, cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có thể có cơ hội bổ túc. Nhìn tạp lỗ Khâu Thần Vương hoàn toàn bị đông cứng, xác định sẽ không có vấn đề gì, Diệp Dương Thành mới thu hồi quang minh kính, giơ tay lên không trung múa may một chút, trong tay lại có thêm một cái kẹp màu bạc. Lúc này Diệp Dương Thành mới nhìn thấy rõ ràng diện mạo thật sự của viên cầu màu đen. Cả viên cầu ước chừng dài 7 cm, đường kính khoảng 6 mm, toàn thân màu đen, nhìn qua còn có một chút sáng bóng của kim khí, nhưng sức nặng cầm trên tay lại không khác gì bọt biển. Đây là thứ gì? Hai cái kẹp một đầu một đuôi kẹp lấy tiểu viên cầu màu đen, Diệp Dương Thành nhìn nó thật lâu, cũng không thể tìm được mấu chốt trong đó, bởi vì trong mắt hắn, đây căn bản là một viên cầu vô cùng bình thường. Không có ba động năng lượng, không có ba động tinh thần, cũng không có ba động linh hồn, cái này là vật chết sao? Nghiên cứu trong chốc lát không thể cho ra kết luận hữu dụng, Diệp Dương Thành cũng có chút không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ, vật này ngoài ý muốn tiến vào thân thể Tạp Lỗ Khâu Thần Vương? Không đúng, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị Diệp Dương Thành trực tiếp bác bỏ. Bởi vì tần số nửa phút một lần chuyển động tuyệt đối không phải tình huống ngoài ý muốn, hơn nữa, lớp da mềm nhẵn kia nên giải thích như thế nào đây? Cho nên vật này nhất định có bí mật, chỉ có điều ta còn chưa phát hiện mà thôi. Trong lòng thầm định nghĩa về viên cầu màu đen, nếu khẳng định nó có bí mật đương nhiên là không thể dễ dàng buông tha. Nhìn nó hơn một phút sau khi liên tục tự định giá, Diệp Dương Thành mới khẽ cắn răng, chuyển một tia cửu tiêu lực vào viên cầu màu đen, nhưng cửu tiêu lực như đá chìm xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Tình huống ly kỳ cổ quái như thế không khiến Diệp Dương Thành nổi giận, ngược lại khơi dậy lòng hiếu. Góc truyện audio.com, kỳ mãnh liệt của hắn, viên cầu màu đen này rút cuộc dùng làm gì? Nó dùng vật liệu gì chế thành? Cách chương.